truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 10 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri thành phố đã được nghe thông báo về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13. Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố phát hiện bắt giữ số lượng lớn băng đĩa lậu.
Phát huy vai trò của người phụ nữ Việt Nam, dù ở vị trí công tác nào, cán bộ, hội viên phụ nữ công an thành phố Thái Nguyên luôn phát huy tính năng động, sáng tạo, thực hiện tốt các phần việc được giao. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 9 tháng 3, đồng chí Trương Thị Huệ, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và các đại biểu trong đoàn đã tổ chức tiếp xúc cử tri thành phố Thái Nguyên trước kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri thành phố đã được nghe thông báo về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13. Nội dung chủ yếu tập trung tổng kết nhiệm kỳ khóa 13 và xem xét thông qua 7 dự án luật, gồm luật tiếp cận thông tin, luật ký kết gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế sửa đổi, luật báo chí sửa đổi, luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em sửa đổi, luật dược sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế, luật xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi. Dự kiến kỳ họp thứ 11 sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 2016. Các cử tri thành phố Thái Nguyên đều bày tỏ sự thống nhất cao với nội dung chương trình của kỳ họp 11 Quốc hội khóa 13 sắp tới. Đại biểu Đinh Quang Ấn, chủ nhiệm câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên đóng góp ý kiến đề nghị Quốc hội cần nâng cao chất lượng xây dựng các luật để không xảy ra tình trạng lách luật, đẩy nhanh việc ban hành các quy định dưới luật để luật sớm được đưa vào cuộc sống, nghiên cứu xây dựng luật quy định về sử dụng tiền mặt và sớm thông qua luật biểu tình. Ngoài ra, ông đề nghị Quốc hội cần nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát, đổi mới cách thức giám sát để đạt hiệu quả cao, ông nói.
Tôi nghĩ là các đại biểu trong đoàn đại biểu Quốc hội đi đầu trong cái việc lập đường dây nóng đi. Rồi Hội đồng Nhân dân, Ủy viên Hội đồng Nhân dân đi đầu trong việc lập đường dây nóng đi. Giúp cho các đại biểu nắm được tình hình và thực hiện cái việc giám sát thường xuyên được tốt hơn. Chứ không phải là báo trước một cái kế hoạch giám sát chỗ này chỗ kia, báo trước một cái kế hoạch giám sát ngành này ngành kia thì cái việc đó cũng là tốt, nhưng mà nó không sâu sắc đâu. Nó không kịp thời đã.
Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đã thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp thu các ý kiến của cử tri quan tâm để tổng hợp đề xuất với Quốc hội xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Ngày 9 tháng 3, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành phố Thái Nguyên về các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên trong năm 2016 và giai đoạn 2016-2020. Dự buổi làm việc về phía thành phố Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cùng Thường trực Ủy ban dân thành phố. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã báo cáo tóm tắt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của thành phố Thái Nguyên. Theo đó, chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2016 thành phố đề ra là tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất đạt 15% trở lên, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương đạt 6.200 tỷ đồng, thu ngân sách năm 2016 đạt 975 tỷ đồng trở lên. Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, phấn đấu tốc độ tăng trưởng các ngành sản xuất bình quân 5 năm 2016-2020 tăng trên 15%. Trong đó, tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ trên 18%, tăng trưởng ngành công nghiệp xây dựng trên 10%, ngành nông nghiệp trên 5%. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố đã kiến nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó đề nghị Ủy ban dân tỉnh cần phân cấp cho thành phố được thu toàn bộ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố, cho thành phố thực hiện dự án BT, BOT để đầu tư, dự án vỉa hè cây xanh đô thị, khu đô thị hai bờ sông Cầu, Nghĩa Trang Nam thành phố, Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, nhà tang lễ thành phố, giao cho thành phố quỹ đất để đầu tư xây dựng hạ tầng các khu dân cư, tạo nguồn thu tiền sử dụng đất, phục vụ chi đối ứng các dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, hỗ trợ cho thành phố vay vốn từ nguồn vốn nhàn rỗi của Trung ương và của tỉnh, hỗ trợ kinh phí thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển hệ thống chợ thành phố. Sau khi nghe những ý kiến kiến nghị của lãnh đạo thành phố, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cơ bản nhất trí với kiến nghị đề xuất của thành phố Thái Nguyên để thành phố thực hiện một số dự án công trình hạ tầng theo phương thức BT, BOT nhưng phải ưu tiên đầu tư các dự án dân sinh. Đồng chí yêu cầu các ngành liên quan giúp đỡ thành phố tiếp cận với các nguồn vốn, thực hiện các dự án trước mắt, dự án phát triển thành phố Thái Nguyên hai bên bờ sông Cầu. Đồng chí cũng lưu ý khi xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển đô thị thành phố Thái Nguyên phải bảo tồn không gian thiết chế văn hóa.
Chiều ngày 9 tháng 3, Công an phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên đã thu giữ 729 chiếc CD của anh Đỗ Mạnh Hùng, trú tại tổ 7 phường Tân Thành, khi anh này đang bán số đĩa nói trên tại chợ Vó Ngựa. Nội dung đĩa chủ yếu là ca nhạc và hài kịch. Qua kiểm tra, tất cả đều không có nguồn gốc xuất xứ và không do cơ quan có thẩm quyền nào cấp phép xuất bản, lưu hành. Tại cơ quan công an, anh Hùng khai nhận đã mua số đĩa trên với giá 5.000 đồng một chiếc tại cửa hàng Lâm Trang gần trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Nhận được tin báo, Công an thành phố và Phòng Văn hóa Thông tin thành phố đã cử cán bộ xuống lập biên bản xử lý vụ việc, tịch thu toàn bộ số đĩa nói trên, đồng thời thành lập đoàn liên ngành của thành phố kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh băng đĩa Lâm Trang có địa chỉ tại số 6 ngõ 78 tổ 10 đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang bày bán một số lượng lớn đĩa CD đều là đĩa lậu. Chủ cơ sở đã không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, giấy phép xuất bản lưu hành cũng như giấy tờ hợp lệ liên quan tới toàn bộ số đĩa nêu trên. Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản thu giữ tang vật và hoàn thiện hồ sơ chuyển về Phòng Văn hóa Thông tin thành phố để phòng tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp xử lý theo luật định.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến bất lợi của thời tiết trong thời gian vừa qua như rét đậm, rét hại kéo dài khiến việc sản xuất chè xuân ở xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên gặp nhiều khó khăn. Trong tiết trời se lạnh của mùa xuân, theo chân ông Phạm Thanh Văn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quyết Thắng, chúng tôi đến thăm gia đình anh Đặng Dương Cầm, xóm Cây Xanh, một trong những hộ sản xuất chè ngon có tiếng trong xã. Năm nay, gia đình anh có gần một mẫu chè vụ xuân. So với năm ngoái, cả diện tích lẫn năng suất chè xuân của gia đình anh đều giảm. Nếu thời tiết nắng ấm thuận lợi, thì chỉ hơn một tuần nữa là lưới chè xuân đầu tiên của gia đình anh sẽ cho thu hái. Anh Cầm cho biết, năm nay chè xuân phát triển chậm, dù giá chè cao từ 400 đến 500.000 đồng một kg chè khô, nhưng cũng không có hàng để bán.
Năm ngoái cái chè xuân nó phát triển thì đúng với lại cái quy luật của thời tiết, cho nên là nó phát triển là tốt hơn và đúng thời điểm hơn. Cuối năm ngoái thì là thời tiết nó lại ấm, mùa đông thì ấm và sang xuân thì lại là rét, thế cho nên là thời tiết nó hơi có cái sự thay đổi. Cho nên là chúng tôi thì lại tranh thủ cúp sớm để lấy lứa chè xuân sớm để bán cho nó đắt, thế nhưng mà ngược lại thì lại không theo quy luật của thời tiết, cho nên là cũng có những cái khó khăn. Thế nhưng mà tôi tính được cái điều đó rồi, cho nên tôi cũng đã chủ động được cái việc tôi chăm bón phân sớm, nhất là phân chuồng, phân hoai mục và một số các loại phân vi sinh cho bộ rễ nó phát triển. Chè xuân thì thường là cái lưới chè nó kín thiết cho cả năm, cho nên năng suất không cao, nhưng mà cái giá cả thì có thể nó cao hơn.
Để chè xuân sinh trưởng tốt, ra búp đều thì người dân thường đốn chè từ tháng 12 âm lịch. Tuy nhiên năm nay do thời tiết rất muộn, rất đậm, rất hại kéo dài khiến cho thời gian ngủ đông của cây chè kéo dài hơn. Hàng năm đến thời điểm này, gia đình ông Ngô Văn Tranh, xóm Nam Thành đã thu hái chè được 2 lần. Nhưng năm nay, 2 sào chè xuân của gia đình ông mới cho thu hái 1 lần và 2 sào chè xuân khác mới bắt đầu nhú búp. Ông Tranh cho biết, năm nay chè xuân cho thu hoạch muộn hơn từ 10 đến 15 ngày.
Năm nay cái chè xuân nó có những cái nó khó làm. Mọi năm đẻ tầm này là rất là nhiều mầm. Nhưng năm nay do thời tiết là nó, mặc dù mưa rất thuận lợi, độ ẩm cũng có. Nhưng không hiểu tại sao cây chè nó lại kém phát triển. Ví dụ như chè ở nhà mình đây, như bây giờ là nó phải trắng hết bãi. Nhưng năm nay kể cả là số để lại cũng không ra mầm, cũng không lên được. Cái đấy thì do thời tiết thì rét đậm rồi rét hại. Chè nói chung của xóm đến giờ là nhân dân như là đốn hết rồi. Hiện nay nói là ví dụ quanh khu vực này muốn kiếm bãi chè để hái là khó.
Xã Quyết Thắng hiện có gần 20 hectare chè xuân, hoạt động sản xuất chè vẫn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nên khi có biến động bất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hộ nông dân sản xuất chè ở đây. Ông Phạm Thanh Văn cho biết, để sản xuất chè vụ xuân năm nay, người dân gặp nhiều khó khăn, nhưng với kinh nghiệm sản xuất lâu năm nên một số hộ gia đình vẫn duy trì được diện tích và năng suất chè xuân.
Cái vụ chè xuân là cái vụ chè rất là cơ bản, thế và bà con nhân dân thì cũng áp dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất chè. Cái vụ chè xuân thì là cái sản lượng chè và cái số lượng thì không lớn, thế nhưng mà ngược lại thì cái chất lượng cũng như cái giá cả của cái chè xuân thì rất là cao. Đấy, do vậy là những cái hộ nông dân mà sản xuất chè xuân thì sẽ đem lại cái thu nhập rất đáng kể cho hội viên nông dân. Năm nay thì nói chung là cái sản xuất chè xuân ấy thì có những cái khó khăn nhất định. Cái khó khăn thứ nhất ấy là về cái ảnh hưởng thời tiết rét đậm rét hại, cho nên là cũng rất ảnh hưởng đến cái lứa chè xuân năm nay. Đấy, tuy nhiên là để khắc phục những cái khó khăn thì hội nông dân xã cũng đã khuyến cáo toàn thể hội viên cũng như nhân dân. Đấy, thứ nhất là tích cực là che phủ cái diện tích chè xuân bằng các cái việc tủ gốc cho ấm. Thứ hai nữa là bón phân vi sinh. Đấy, từ đó để làm sao mà tạo cho cái cây chè có cái sức khỏe và cũng như là để có cái phát triển về cái diện tích cũng như là cái sản lượng của chè. Đấy, để làm sao là giữ vững được cái chất lượng của cây chè sau khi thắng.
Theo những người trồng chè ở đây, chè xuân được chăm bón tốt, ra búp đều sẽ cho chất lượng cao, nước chè xanh mát, uống có vị ngọt, ít vị chát nên giá chè thường cao hơn các vụ khác. Tuy nhiên để làm chè xuân đạt chất lượng thì người dân làm chè cũng cần đầu tư công sức chăm bón và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đảm bảo cho cây chè phát triển được trong điều kiện thời tiết có nhiều biến động như hiện nay.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm qua, hoạt động tủ sách nhà văn hóa cơ sở xã, phường thuộc thư viện thành phố quản lý ngày càng hoạt động có hiệu quả. Nhiều tủ sách nhà văn hóa của các xã, phường, tổ dân phố thu hút ngày càng nhiều bạn đọc, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Tủ sách nhà văn hóa tổ 13 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên được thành lập từ năm 2014 với gần 200 đầu sách các loại. Từ khi thành lập đến nay, tủ sách đã thu hút trên 1.000 lượt người đến mượn và đọc sách tại nhà văn hóa. Ông Nguyễn Văn Dũng, tổ trưởng tổ dân phố số 13 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết, từ khi có tủ sách, bản thân ông cùng với người dân trong tổ thường xuyên đến đọc tại nhà văn hóa. Những cuốn sách về pháp luật, y học cổ truyền, kỹ năng sống, các món ăn dân tộc được bà con tổ dân phố đón đọc nhiệt tình và coi đó là nguồn kiến thức vô tận, rất cần cho bản thân.
Từ khi có tủ sách thì ra đời, bà con tổ dân phố rất là nhiệt tình đến đón đọc và nâng cao cái dân trí về khoa học kỹ thuật, về pháp luật và đường lối chính sách của Đảng. Và hàng ngày, hàng giờ, bà con tranh thủ cái thời gian đến nhà văn hóa tìm hiểu và đọc sách. Mong muốn của tổ dân phố là đề nghị thư viện coi cung cấp nhiều sách và nhiều thể loại cho tổ dân phố để bà con đón đọc, để nâng cao cái dân trí của nhân dân.
Được biết, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có trên 110 tủ sách do thư viện thành phố quản lý. Trong đó, trên 100 tủ sách của 27 đơn vị xã phường với trên 24.000 bản sách có tổng trị giá gần 700 triệu đồng. Hiện nay, mỗi tủ sách nhà văn hóa tổ, liên tổ đều có trên 100 đầu sách các loại, đáp ứng nhu cầu đọc sách, tìm hiểu thông tin của mọi tầng lớp nhân dân. Điều đáng nói là ngoài nguồn sách do Thư viện thành phố hỗ trợ, các tủ sách nhà văn hóa còn duy trì hoạt động xã hội hóa thông qua việc đóng góp kinh phí mua sách hoặc tặng sách báo. Điển hình là tủ sách nhà văn hóa Phủ Liễn 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ nhiệm nhà văn hóa Phủ Liễn 2, phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ. Ông thường nhân các buổi họp tổ dân phố để tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn mọi người cùng có trách nhiệm bảo quản sách, qua đó nâng cao được nhận thức, trách nhiệm của tất cả mọi người khi đến mượn và đọc sách tại tủ sách của nhà văn hóa. Đây cũng chính là lý do sách tại tủ sách của nhà văn hóa không những không bị mất mà còn thường xuyên được bổ sung từ nguồn xã hội hóa. Có thể thấy, hoạt động của các tủ sách nhà văn hóa cơ sở ngày càng phát triển sẽ là tiền đề quan trọng để thư viện thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án phát triển mạng lưới thư viện công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Để làm tốt công tác phục vụ bạn đọc cũng như thu hút ngày càng nhiều bạn đọc tại tủ sách của các nhà văn hóa cơ sở, thư viện thành phố sẽ thường xuyên thực hiện việc kiểm tra hoạt động của các tủ sách cũng như luân chuyển sách và phát triển thêm nhiều tủ sách mới. Chị Hà Thị Huế, cán bộ phụ trách nghiệp vụ thư viện thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngoài công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện thành phố Thái Nguyên thì thư viện thành phố Thái Nguyên còn đẩy mạnh cái phong trào đọc sách tại cơ sở là nhằm nâng cao cái trình độ dân trí cũng như là tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng cũng như là pháp luật của nhà nước. Ngoài ra thì thư viện thành phố cũng đã xây dựng cái những cái mô hình tủ sách cũng như là tủ sách tại gia đình này, cũng như là cái mô hình tủ sách các trường mầm non. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có một số nhà văn hóa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì không hoạt động được, bởi vì là do thứ nhất là do nhu cầu đọc, thứ hai nữa là do người quản lý tủ sách là không có người quản lý nên ra là không đi vào hoạt động được.
Năm 2015, các tủ sách nhà văn hóa do Thư viện thành phố quản lý đã phục vụ trên 25.000 lượt độc giả đến đọc và mượn sách. Việc chú trọng phát triển tủ sách nhà văn hóa cơ sở sẽ là tiền đề quan trọng để thư viện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình sách tại gia đình và các trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Bài viết, hội viên Hội Phụ nữ Công an thành phố, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 3, trên địa bàn thành phố xảy ra 8 vụ phạm pháp hình sự, tăng 3 vụ so với tuần trước, gồm các loại án như cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, đánh bạc. Tai nạn giao thông xảy ra 1 vụ chết 1 người, triệt phá 3 điểm ma túy trên địa bàn, tài sản bị xâm hại trên 70 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Hoàng Văn Thụ, Đồng Quang, Tân Thịnh. Đáng chú ý, khoảng 15 giờ ngày 6 tháng 3, chị Lê Thị Cẩm Linh, sinh năm 1979, thường trú tại tổ 10 phường Phú Xá, dựng xe mô tô Sirius biển kiểm soát 20B1-53728 trước cửa nhà. Lợi dụng sơ hở, đối tượng Nguyễn Xuân Tiến, sinh năm 1991, thường trú tại tổ 14 phường Cam Giá cùng đồng bọn dùng vam phá khóa, phá ổ khóa điện trộm cắp chiếc xe mô tô trên của Linh, rồi lên xe bỏ chạy về hướng trung tâm thành phố, thì bị quần chúng nhân dân bắt giữ. Chiếc xe mô tô bị trộm cắp của chị Linh đã được thu hồi. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 1 tháng 3 tại khu vực tổ 18 phường Quang Trung, tổ công tác công an thành phố bắt quả tang đối tượng Lê Thị Hiền, sinh năm 1963, thường trú tổ 15 phường Quang Trung, đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô đề cho Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1994, thường trú tại xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng. Vật chứng thu giữ 2 cấp đề, 1 bảng đề trên 2 triệu đồng và một số vật dụng liên quan đến việc mua bán số lô đề. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng trên để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 152 lượt đối tượng, phát hiện 81 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường xã kiểm tra đôn đốc 97 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 251 lượt hộ dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 18 trường hợp, xử lý phạt hành chính 7 trường hợp vi phạm, thu trên 5 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công an các phường xã tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương tổ chức cho nhân dân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Công an các phường xã, bảo vệ dân phố và lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng xung kích phòng chống ma túy thực hiện 213 ca tuần tra kiểm soát với trên 897 lượt người tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Qua tuần tra, công an phường Phú Xá phát hiện và thu giữ 2 con dao phay do quá trình truy đuổi đối tượng bỏ lại hiện trường. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an phường Hoàng Văn Thụ bắt 4 vụ 4 đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,587 gram heroin và 1,660 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bắt 2 vụ 4 đối tượng đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề, vật chứng thu giữ 1 bảng đề, 7 cáp đề, 6.796.000 đồng. Vụ án đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tuần qua, lực lượng công an đã lập biên bản 184 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 2 xe ô tô, 35 xe mô tô, 20 xe đạp điện, 127 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô. Xử lý phạt tiền 236 trường hợp vi phạm, thu hơn 149 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 38 trường hợp, nhắc nhở 457 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 74 trường hợp vi phạm.
Thưa các đồng chí và các bạn, Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 là thành quả đấu tranh lâu dài và lặng lẽ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới, biểu dương cho ý chí đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ hòa bình và tiến bộ xã hội. Hướng tới kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1976 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, qua chuyên mục gửi tới các đồng chí và các bạn bài viết Hội viên Hội Phụ nữ Công an thành phố, giỏi việc nước, đảm việc nhà.
Hội Phụ nữ Công an thành phố hiện có 73 hội viên làm việc tại các đội nghiệp vụ công an phường. Trong năm qua, Hội Phụ nữ đã thực hiện tốt các phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức hội thi khéo tay cắm hoa, suy tôn một tấm gương phụ nữ điển hình trong xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Giữ đúng lễ tiết tác phong khi tiếp xúc với nhân dân, thường xuyên thăm hỏi động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2015, 30 lượt hội viên được các cấp khen thưởng và khen thưởng đột xuất. Thiếu tá Lưu Thị Hải Vân, Chủ tịch Hội Phụ Nữ, đội trưởng đội tổng hợp nói về công tác hội.
Trong năm qua, Hội Phụ Nữ Công an thành phố tích cực thực hiện phong trào thi đua, học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, với như nâng cao kiến thức năng lực, phát huy giá trị đạo đức của phụ nữ Việt Nam, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao kỹ năng sống, ứng xử cho hội viên, nhất là phụ nữ trẻ. Phụ nữ công tác ở môi trường đặc biệt, xây dựng tổ chức hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, số cán bộ nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ cao và trong đó có nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
Là một hội viên Hội Phụ nữ Công an thành phố, Đại úy Cao Thị Việt Hoa, Phó trưởng Công an phường Quang Trung thường xuyên tham gia trực chiến đấu, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong gia đình với vai trò là một người vợ, người mẹ, việc hoàn thành cả hai trọng trách khiến đồng chí gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với tình yêu nghề và nhiệt huyết trong công việc, sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là người chồng luôn chung vai sát cánh cùng chị, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Đối với chị em phụ nữ, ở cái cương vị là chỉ huy đơn vị công an cấp cơ sở thì càng cần đòi hỏi là chị em phải cố gắng sắp xếp hoàn thành được cái chức trách nhiệm vụ của mình trong công tác chuyên môn, vừa phải hoàn thành được thiên chức của người phụ nữ trong gia đình. Bản thân tôi thì được sự quan tâm, tạo điều kiện, sự động viên của gia đình, lãnh đạo chỉ huy công an thành phố, rồi sự tạo điều kiện của anh em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Và đặc biệt là tôi thì may mắn là có được sự quan tâm, chia sẻ của ông xã, động viên tôi để tôi vượt qua những cái khó khăn vướng mắc trong công việc, làm tròn cái bổn phận của người con, người vợ, người mẹ trong gia đình.
Trên các tuyến đường, hình ảnh nữ cảnh sát giao thông không quản ngại cái nắng như đổ lửa của mùa hè hay cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông. Các chị như những bông hoa khoe mình trong nắng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường. Đại úy Nguyễn Minh Hồng, tổ trưởng tổ xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đội cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết.
Trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã hoàn thành tốt những chỉ tiêu của Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy Công an thành phố giao cho, bảo vệ an toàn các phương án, không để xảy ra ùn tắc và mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và đã phối hợp cùng các đồng chí trong đội xử lý những trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Với vai trò là nữ cảnh sát giao thông, tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và khắc phục những khó khăn trong công việc.
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy rất khó khăn và phức tạp, với phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội ngày một tinh vi và liều lĩnh. Là một nữ cán bộ điều tra trẻ, Thiếu úy Mai Tố Uyên, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thường xuyên phải đối mặt với những nguy hiểm. Với sự mưu trí dũng cảm, đồng chí cùng tổ trinh sát bắt khám phá nhiều chuyên án ma túy, đem lại sự bình yên trong nhân dân.
Là một cán bộ điều tra tội phạm về ma túy thì bản thân tôi phải thường xuyên tiếp xúc với các đối tượng nghiện, các đối tượng có nhiều tiền án tiền sự bị nhiễm HIV. Công tác đấu tranh đối với các loại tội phạm này thì luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Với lòng yêu nghề và nhiệt huyết của bản thân với công việc thì tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phối hợp cùng với lực lượng trinh sát khám phá nhiều chuyên án lớn về ma túy.
Đánh giá về kết quả hoạt động của Hội Phụ nữ Công an thành phố, đồng chí Thượng tá Lê Viết Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an thành phố cho biết.
Trong năm qua, Hội Phụ nữ Công an thành phố thực hiện tốt phong trào thi đua, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Có nhiều cán bộ nữ tham gia quản lý từ cấp đội, cấp phường. Hiện có một đồng chí được tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ Công an thành phố, 7 đồng chí giữ cương vị chỉ huy đội, chỉ huy công an phường. Năm 2015 về cá nhân, 73 trên 73 hội viên đạt danh hiệu hội viên xuất sắc, về tập thể đạt danh hiệu tập thể hội phụ nữ xuất sắc.
Phát huy truyền thống sáng ngời của phụ nữ Việt Nam, nữ cán bộ chiến sĩ công an thành phố luôn vượt qua những khó khăn nguy hiểm trong công tác chiến đấu, kiêu hãnh như những bông hồng thép, rực rỡ đua nở trên mọi phương diện của cuộc sống, mưu trí dũng cảm trong đấu tranh với tội phạm, luôn tu dưỡng rèn luyện xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ khen tặng phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới quý khách dịch vụ Bank Plus chuyển tiền tận tay. Với dịch vụ này, quý khách có thể chuyển tiền mọi lúc mọi nơi. Người nhận sẽ nhận tiền tại nhà trong vòng 24 giờ thông qua dịch vụ Bank Plus hoặc nhận tiền ngay lập tức tại điểm chuyển tiền Viettel. Đặc biệt, trong các ngày Tết Nguyên đán Bính Thân, quý khách có nhu cầu chuyển tiền lì xì cho người thân ở xa vẫn có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc. Để biết thêm các chương trình khuyến mãi của Bank Plus, liên hệ tổng đài 1900 8099. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Thông báo về việc tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2016. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng thi vào các trường Công an Nhân dân năm 2016 như sau. 1. Thời gian đăng ký sơ tuyển vào giờ hành chính các ngày từ ngày 10 tháng 3 năm 2016 đến hết ngày 18 tháng 3 năm 2016. 2. Địa điểm đăng ký: Phòng tiếp công dân của Công an thành phố Thái Nguyên, số 27, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Về đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục đăng ký dự thi, Công an thành phố đã thông báo đến các trường trung học phổ thông, ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hoặc thí sinh có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tuyển sinh của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ: 02803 855 497.
Thông báo mời dự hội trường nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống nhà trường. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến Anh Hùng, được sự đồng ý của lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống nhà trường 13 tháng 3 1946, 13 tháng 3 2016. Nhà trường trân trọng kính mời các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thế hệ học sinh đã giảng dạy, công tác và học tập tại trường về dự lễ hội kỷ niệm 70 năm ngày thành lập. thời gian 8 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2016, địa điểm Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thông báo này thay cho giấy mời, nhà trường rất hân hạnh được đón tiếp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình Thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.